Thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Bài Kinh Phúc Âm theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu từ trên núi xuống cùng với 12 tông đồ và dừng lại trên một khoảng đất bằng. Ở đó có đông môn đệ và một đám đông dân chúng từ Judea, Jerusalem, miền duyên hải Tyro và Sidon kéo đến để nghe người giảng và xin người chữa bệnh tật. Bấy giờ người đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi nếu vì con người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ tên các ngươi như kẻ bất lương. Ngày ấy, các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri già. Kính thưa anh chị em, không biết khi nghe qua bài phúc âm hôm nay, anh chị em có thấy có điều gì khác thường không? Có thể có người sẽ nói chứ bài phúc âm nghe quen quen, đọc lên thì nghe vậy, chứ không thấy gì khác thường hết. Nếu vậy thì tôi xin được phép phân tích một chút. Thông thường chúng ta hay nghe đến hiến chương nước trời hay là tám mối phúc thật. Thế nhưng điểm khác thường trong tin mừng của Thánh Luca mà chúng ta vừa nghe là mình chỉ thấy có bốn mối thôi. Nào là phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ khóc lóc, phúc cho các ngươi bị thù ghét vì con người. Chỉ có bốn à? Còn bốn điều nữa ở đâu? Bởi vì trong khi đó phúc âm của Thánh Matthew thì có tới tám mối phúc thật kia mà. Phải chăng là Thánh Luca bỏ mất bốn điều vì một lý do nào đó chăng? Đúng ra thưa anh chị em, theo các nhà phân tích thì cả Thánh Luca lẫn Matthew đều ghi lại toàn bộ bài giảng về các mối phúc thật của Chúa Giêsu dựa trên một cái bản văn có trước. Và cái bản văn đó có ghi bốn điều phúc: phúc cho kẻ nghèo, cho kẻ đói, cho kẻ khóc và cho kẻ bị bắt bớ vì đạo. Nhưng mà hai vị thánh sử khi chép lại thì đã trình bày cho cộng đoàn của mình theo một cách thức riêng. Thánh Matthew thì phân tích rộng ra từ 4 thành 8, còn Luca thì vẫn giữ nguyên nhưng lại dùng thêm 4 lời chúc dữ để tạo nên cái nét tương phản trắng đen giữa có phúc và vô phúc. Và dẫu sao khi phân tích đoạn tin mừng theo Thánh Luca thì người ta thấy thánh sử muốn trình bày một tin mừng đang hiện diện ngay đây, ngay ngày hôm nay, chứ không phải trong tương lai hay là một thời điểm xa xôi nào đó. Như có lần đã nói với anh chị em về lời rao giảng tuyên khởi của Chúa Giêsu tại làng Nazareth, khi mà Ngài tuyên bố: hôm nay ứng nghiệm lời kinh thánh mà các ngươi vừa nghe. Thì trong bài phúc âm về các mối phúc thật, Thánh Luca đã một lần nữa xác định cái tính chất hiện tại đó của tin mừng: phúc cho các ngươi bây giờ phải đói khát, bây giờ phải khóc lóc. Chúa Giêsu công bố một tin mừng cho những kẻ đang nghe Ngài, những kẻ đang nghèo, đang đói, đang lao đao và bị bắt bớ vì nước trời. Thế nhưng có một vấn đề mà có lẽ đã làm rối rít tâm trí của không ít người, là làm sao nghèo mà lại là có phúc, làm sao đói hay bị bắt bớ mà lại là phúc được. Thử hỏi có gia đình nào mà chồng thì đi cày suốt ngày, vợ ở nhà, rồi một hôm nó đi làm về vất vả, đói rã cả ruột, mờ cả mắt, chẳng thấy cơm nước đâu hết, và chỉ có nghe bà vợ phán cho một câu phúc cho ai đang đói khát. Thử hỏi ông chồng nó có nổi điên lên không? Hoặc là có ai ở bên Mỹ này 10 năm, 20 năm thỉnh thoảng gửi về cho thân nhân ở Việt Nam một lá thư, trong đó viết rằng phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, và thôi không gửi gì thêm hết, mà yên thân được không? Chắc mà sẽ bị rủa cho cháy đầu chứ chẳng có chơi. Vậy thì khi Chúa Giê-xu nói phúc cho kẻ nghèo, đói khát, khổ đau, phải chăng Ngài đang chọc tức dân chúng, hay là ru ngủ cái thành phần bần cùng? Như Marxist đã có lần tuyên bố, Kitô giáo biện chứng cho sự nghèo đói của nhân loại và làm lún bại cái tinh thần đấu tranh vượt thoát áp bức bất công. Phải chăng Kitô giáo là như vậy à? Thế thì dựa vào đâu để nói nghèo là có phúc, khi mà thực tế cho thấy đó là một cái sự vô phúc cần loại trừ? Có lẽ câu trả lời hay nhất một nhà tư tưởng đã nói, ấy là dựa vào chính con người của Đức Giê-xu. Ngài nghèo lắm, chứ không phải nghèo sơ sơ. Nghèo đến nỗi chim thì có tổ, cáo thì có hang, còn Ngài không có chỗ kê đầu, và khi chết thì trần truồng trên thập giá. Nhưng mà Chúa Giê-xu nghèo không phải là vì Ngài kém may mắn, làm ăn không nên, bị bất lực bất tài. Không phải. Chắc là anh chị em còn nhớ câu chuyện ma quỷ đến nói với Chúa Giê-xu là nếu ông cúi mình bái lại tôi thì tất cả vinh quang giàu sang của thế gian sẽ là của ông. Tức là Chúa Giê-xu có dư khả năng được trở nên giàu có và rất giàu, tất cả sự giàu sang của thế gian chứ không phải là thường. Thế nhưng Chúa Giê-xu không bái lại Satan, là cha của sự dối trá, kiêu căng. Và rồi anh chị em chắc cũng còn nhớ là sau khi hóa ban cho dân chúng ăn thì họ muốn tôn phong Ngài làm vua. Làm vua thì cao sang, quyền uy hơn người là cái chắc. Nhưng mà Kinh Thánh là nói thế nào? Kinh Thánh nói rằng Ngài trốn lên núi. Ngài trốn đi. Nhưng tại sao lại trốn thưa anh chị em? Phải chăng Chúa Giê-xu muốn nói với chúng ta rằng có một giá trị khác còn cao quý hơn, một cùng đích khác còn quan trọng và cần thiết hơn? Đó chính là Thiên Chúa. Ai chọn lựa Thiên Chúa, ai đặt trọn niềm tin tưởng nơi Ngài mới là người có phúc phận. Như Thánh Vịnh đã từng xác nhận, phúc thay người đặt niềm tin cậy nơi Chúa. Vì sao? Bởi vì họ sẽ như cây trồng bên suối nước, trổ sinh hoa trái đúng mùa, lá cây không bao giờ tàn úa, tất cả mọi công việc họ làm đều thịnh đạt. Và đây không phải là một sự thịnh đạt về lợi lộc của thân xác hay là vật chất, nhưng là một niềm hạnh phúc an vui sâu thẳm của tâm hồn. Trong những ngày đầu năm vừa qua, chắc nhiều người trong anh chị em đã từng nghe hay từng nói với nhau cái lời cầu chúc phúc lộc thọ. Nhưng anh chị em có biết sự tích của phúc lộc thọ như thế nào không? Người ta cho hay phúc lộc thọ là ba ông quan lớn của Trung Quốc dưới ba triều vua khác nhau. Ông Lộc thì tên thật là Đậu Tử Quân, làm quan đời nhà Tấn, và ông này luôn tìm cách xoay sở cho được nhiều bổng lộc. tướng mạo của ông rất là oai vệ, bụng to, giá rẻ thì hồng hào. Nhưng tiếc một điều là tới tuổi 80 mà ông vẫn chưa có được đứa cháu đích tôn để nối dõi tông đường. Thế thì thử hỏi, những bổng lộc tích tụ được rồi đây sẽ về tay của ai? Còn ông Thọ thì tên thật là Đông Phương Sắc, làm quan đời nhà Hán. Ông này thì luôn tìm cách nịnh bợ nhà vua nên được ban cho rất nhiều bổng lộc. Và mỗi lần được vàng, bạc, lụa là của vua ban cho thì ông lại đi cưới một cô vợ mới. Thê thiếp của ông nhiều lắm. Có người khuyên ông làm quan đại phu thì phải lấy lời thẳng ngay mà can vua chứ. Không có nên lấy lời a dua tân bốc mà làm hài lòng vua để kiếm bổng lộc. Nghe thế thì ông quan này mới trả lời: làm quan cốt là để kiếm bổng lộc và hưởng thú vui trên đời. Còn nếu không như vậy thì làm quan để làm chi? Ông này Đông Phương Sóc sống đến 120 tuổi, lưng còng tóc bạc. Đến khi chết thì con cháu nó chết trước hết. Thành ra cái đứa cháu đời thứ tư phải thay bố thay ông làm má chay cho cụ cố. Người đời nghe chuyện thốt lên: sống thọ như thế để mà làm gì? Còn riêng ông Phúc thì ông này cũng là một quan đại phu đời nhà Đường, tên thật là Quách Tử Nghi. Suốt đời ông chỉ chuyên làm việc thiện, và tuy làm quan lớn nhưng mà rất thanh liêm, nhà chẳng có gì gọi là giàu có hết. Được cái là cả gia đình ông quý trọng thương yêu nhau lắm, cùng sống chung dưới một mái nhà. Và năm 83 tuổi thì ông có được cái đứa cháu đích tôn đời thứ năm. Có lẽ ý nghĩa của câu ngũ đại đồng đường, năm đời cùng chung sống an hòa với nhau dưới một mái nhà, phát xuất từ đây chắc. Và rồi Quách Tử Nghi cùng với vợ thấy đứa cháu sung sướng quá, ẵm cháu lên hôn một cái, cười hả hê hồi lâu, sau đó cùng quy tiên. Thưa anh chị em, tuy không giàu có gì, nhưng tâm hồn và gia đình của ông Phúc này đã đón nhận được cái niềm hạnh phúc chân thật mà Chúa Giêsu loan báo. Tuy chưa bao giờ được nghe lời rao giảng của Chúa Giêsu, và tuy chưa có nhận thức niềm tin vào Thiên Chúa, nhưng gia đình ông đã có một lối sống quy hướng về Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa là ai nếu không phải là đấng yêu thương, chân thật và toàn thiện? Mà gia đình ông thì cả năm đời đã sống lương thiện, ngay thẳng, yêu thương, tôn quý lẫn nhau như Đức Giêsu đã từng dạy. Ngày hôm nay, có nhiều gia đình không gặp được hạnh phúc vì chỉ mới có một hai đời thôi mà đã sâu xé phân ly rồi. Cái lý do là người ta chỉ chạy theo những giá trị của xác thịt, vật chất, trần gian, đồng tiền, hưởng thụ, và coi thường những giá trị của phúc âm như thân thiết, ngay thẳng, yêu thương, an hòa với tha nhân. Và đây đó mới thật là những giá trị trên mọi giá trị, cùng đích trên mọi cùng đích. Và đây chính là điều mà Chúa Giêsu công bố, cùng mời gọi anh chị em và tôi tiến bước để tìm gặp được cái hạnh phúc đích thực cho cuộc đời. Amen.
Quý thính giả vừa theo dõi bài sứ điệp tin mừng với linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn, và bây giờ kính mời quý thính giả cùng lắng nghe bản thánh ca Tìm Về Chân Thiện Mỹ một sáng tác của nhạc sĩ Nguyên Kha qua tiếng hát của Lệ Hằng.
Chúa là chân thiện mỹ, là chân lý, là tình yêu, là ánh sáng. Chúa là đường, là sự thật, là sự sống vinh quang. Chúa là chân thiện mỹ, là chân lý, là tình yêu, là ánh sáng. Cho con luôn hiên ngang, dân thân đừng tư nan.
Trong cuộc đời